Thân ái mến chào quý cụ, các bạn chị em. Thưa quý vị, ở tại vùng miền Đông Nam của tiểu bang California có một cái khu hoang mạc gọi là Mojave. Đây là một khu hoang mạc nổi tiếng của nước Mỹ, rất là nhiều người biết đến. Tôi phải nhờ em anh Dũng có thể chiếu dùng cái hình cái khu hoang Mojave trong cái slide mà tôi có chuẩn bị. Dạ đây. Đây là một cái khu hoang mạc vùng Mojave. Tại khu hoang mạc này thì khí hậu rất là khắc nghiệt, bốn mùa rõ ràng. Mùa hè thì có thể nhiệt độ trung bình lên đến 120 độ F, tức là nóng hơn Houston của chúng ta. Và những cái nơi mà thấp như là cái thung lũng chết ở khoảng chừng 200 feet ở dưới mặt nước biển đó, thì cái nhiệt độ có thể nóng lên đến 130 độ F. Người ta gọi là Death Valley, tức là nơi mà không có cây cỏ gì mọc được hết. Còn mùa đông thì lạnh, trung bình cái nhiệt độ của mùa đông thì có thể xuống thấp khoảng chừng 20 độ F. Và trong những núi cao thì có tuyết và nhiệt độ có thể xuống đến khoảng 0 độ F. Có nghĩa là mùa hè thì thật là cực nóng, có là nơi nóng nhất trong nước Mỹ. Và mùa đông thì là rất là lạnh. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong cái mùa xuân, tôi xin quý vị xem cái tấm hình kế tiếp. Mùa xuân thì khi những cơn mưa từ ngoài bờ biển Thái Bình Dương đi vào, thì thung lũng ở sa mạc Mojave rực hoa. Những cánh hoa cam túc dại mọc đầy hết cả thung lũng, là một cái quang cảnh rất là đẹp để mà du khách đến xem. Và bởi vì cái hoa đẹp như vậy cho nên chính phủ California phải làm tạo những cái khu vực bảo tồn cho cái loại hoa cam túc dại này. Và quý vị thấy những cái cánh hoa cam túc cái màu cam sáng rất là đẹp, rực rỡ cả một cái thung lũng như vậy. Thì chính phủ Cali cũng dùng cái hình ảnh này là cái biểu tượng, cái loài hoa biểu tượng cho tiểu bang California. Có quý vị nào đã đến xem hoa cam túc trong tại sa mạc này chưa? Chắc là anh Lâm, anh chị Lâm phải đi xem. Anh đi nhiều nơi rồi mà chưa đến đây. Rất là đẹp. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể khiến suối nước chảy ra trong sa mạc khô cằn. Chúa có thể khiến những năm tháng khó khăn trong đời sống của chúng ta trở nên những năm tháng hữu ích cho quý vị và tôi. Và Chúa vẫn hay làm ơn cho chúng ta trong những giai đoạn nghịch cảnh của đời sống. Tháng trước thì chúng ta đã học với nhau về cuộc đời của Môi-se. Chúa dùng những 40 năm trong sa mạc để huấn luyện ông. Bữa nay tôi muốn cùng với quý vị chúng ta xem một cuộc đời khác trong Kinh Thánh, cũng đã từng sống ở trong những khu đồng vắng hoang mạc, đó là cuộc đời của vua David. Chúng ta biết Kinh Thánh trong Sa-muên đoạn 16 cho biết rằng David xuất thân từ một gia đình nông dân ở tiểu thôn Bethlehem, một cái làng nhỏ ở xứ Do Thái. Nhà đông anh em, 8 anh em trai, và David là con út. Và bởi vì nhỏ, có lẽ chưa đến tuổi cày ruộng, cho nên cha giao cho chăn mấy con chiên. Và khi Đức Chúa Trời quyết định chọn một người làm vua thế cho vua Saul, thì Chúa chọn David. Và Chúa xích dầu cho David từ trong cái tuổi thiếu niên, bây giờ có lẽ từng 12, 13 tuổi. Mặc dầu Chúa đã được tiên tri Samuel đã đến sức dầu cho David, và ông có lời hứa của Chúa rằng David sẽ được làm vua, nhưng mà lời hứa của Chúa chưa được thực hiện ngay. David phải chờ đợi trong suốt từ cái khoảng tuổi thiếu niên cho đến năm ông 30 tuổi, khi ông được lên ngôi làm vua, thì David phải chạy trốn khỏi Saul. Ông phải trốn trong rừng, trong những khu đồng vắng, không trong những khu hoang mạc. Nhưng mà đó là những năm tháng thú vị những năm tháng mà Đức Chúa Trời dùng để huấn luyện, để uống nắng David, để chuẩn bị cho chức vụ của ông. Và David ghi lại cái điều đặc biệt về cuộc đời của David là chúng ta biết nhiều về cuộc đời của ông, không những qua các sách như Samuel nhất, Samuel nhì, các vua nhất, các vua nhì, nhưng mà chúng ta biết qua những đoạn thi thiên. Vì đó là những bài cầu nguyện, mà rất là nhiều đoạn thi thiên được sáng tác bởi David là những bài cầu nguyện của ông. Nên chúng ta biết được khi ông vui, ông có những cái bài thi thiên ca ngợi Chúa, nhưng mà trong những cái lúc mà khó khăn thì ông cũng bộc lộ cái nỗi lòng của mình qua những đoạn thi thiên. Bây giờ chúng ta xem với nhau trong thi thiên đoạn 37, anh Kính đã đọc cho chúng ta. Ở đây nói như thế nào? Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải bị héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Vậy đây, trước khi chúng ta tiếp tục chúng ta suy gẫm lời Chúa, xin quý vị hiệp lòng với tôi, chúng ta dành ít phút đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dùng những năm tháng trong sa mạc để uống nắng David, để lại những bài học rất quý cho chúng con là những người đi theo Chúa, những người hậu tự. Chúa ơi, xin phán với lòng của chúng con qua lời Ngài buổi sáng hôm nay, giúp chúng con giờ đây cất đi những âu lo, những gánh nặng, những sự phân chí, để rồi chúng con cùng hướng về Chúa và chúng con cùng học với nhau qua lời của Ngài. Đặc biệt chúng con đặc biệt cầu nguyện cho ông cụ Vĩnh Diêu, giờ đây chúng con được tin cụ ở trong viện dưỡng lão sức khỏe rất kém, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chúa ơi, chúng con biết rằng lòng chúng con vui mừng vì cụ đã tin Chúa, đã làm con cái của Ngài. Cho nên chúng con biết rằng giờ phút mà cụ rời trần này thì thiên sứ của Chúa sẽ đến bên giường của cụ để rước cụ về nước vinh hiển của Ngài. Vì vậy lòng chúng con an tâm mà giao phó cụ cũng như sức khỏe của cụ trong bàn tay của Chúa. Chúa ơi, chúng con đặc biệt cũng cầu nguyện cho các con của cụ. Cảm ơn Chúa dùng ông bà Miên, anh chị Sơn Nguyệt và các cháu cũng hầu việc Chúa tại đây, tại trên Dallas. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa dùng, tiếp tục cứ dùng gia đình của cụ để hầu việc Chúa, xây dựng công việc nhà Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái quy tắc chúng ta học được trước tiên trong những năm tháng ở trong sa mạc đó là được tìm thấy ở trong câu 7: hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Ở trong con người chúng ta thì không có thích chờ đợi, phải không? Chúng ta vô trong Walmart, chúng ta mua hàng, chúng ta ra trả tiền, thì cái điều đầu tiên chúng ta nhìn xem cái hàng nào nó ngắn nhất, phải không? Vì mình muốn, không muốn chờ đợi. Buổi sáng lái xe trên freeway đi làm đã trễ mà cái người phía trước chạy cứ cà rà, chúng ta rất là bực mình. Chúng ta dùng computer, dùng internet, càng ngày chúng ta cứ phải thay cái máy để dùng mau hơn, có hiệu quả hơn. Có người chúng ta không chờ đợi. Ở xứ Mỹ này tôi học được một cái chữ là instant. Phải không? Việt Nam mình không có, hồi xưa mình không có, nhưng mà bây giờ thì cái gì cũng instant noodle, cái gì nó phải làm liền, mì ăn liền. Nhưng thưa quý vị, ở trong cuộc sống, những gì có giá trị thì nó cần thời gian. Ví dụ như cây cỏ ngọc ngoài, hoa ngọc mọc ngoài đồng thì chỉ qua một đêm có mưa xuống thì mà hôm sau nó mọc rồi. Nhưng một hai tuần mà không có mưa, không có người tưới thì nó sẽ chết trước cái ánh nắng nóng của mặt trời. Nhưng mà những cây như cây sồi, những cây cổ thụ lớn mà cái gỗ được rất là quý, được dùng để xây nhà, để làm những công việc hữu ích thì nó cần thời gian. Tôi nghe nói rằng có những cây sồi mà phải 60 năm hoặc 80 năm thì nó mới trưởng thành được. Nó cần cái thời gian, cần cái quá trình để lớn lên, để trưởng thành. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Đức Chúa Trời có nhiều lời hứa quý báu cho quý vị và tôi trong lời của Ngài. Nhưng mà một cái quy tắc đầu tiên thường xảy ra đó là chúng ta phải chờ đợi để lời hứa của Chúa được thành tựu. Chúng ta nhớ khi Chúa kêu gọi vợ chồng Abraham, phải không? Sarah, lúc bây giờ họ đang hiếm muộn không có con. Và Chúa hứa, ta sẽ làm cho ngươi nên một danh lớn. Abraham đi theo Chúa lúc bấy giờ ông đã 75 tuổi. Nhưng mãi đến năm ông tròn 100 tuổi, tức là 1/4 thế kỷ, thì ông Isaac mới ra đời. Ông bà phải chờ đợi 25 năm cho lời hứa của Chúa được thành tựu. Vì vậy cho nên cái bài học căn bản, bài học vỡ lòng của quý vị và tôi khi chúng ta đi theo Chúa là chúng ta phải học tập yên tĩnh chờ đợi. Nhiều khi chúng ta chờ đợi nhưng mà chúng ta đứng ngồi không yên, chúng ta sốt ruột, chúng ta tìm cách, chúng ta giúp Chúa, chúng ta làm điều này làm điều kia. Nhưng mà Chúa nói phải yên tĩnh chờ đợi. Trong Ca Thương có đoạn 3 có mấy câu kinh thánh rất là hay. Tôi đọc cho quý vị cùng nghe. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài và cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Khi đến trước mặt Chúa, chúng ta phải học tập trông mong, yên lặng chờ đợi. Vậy thì trong cái thời gian chúng ta yên lặng chờ đợi Chúa đó, có nghĩa là chúng ta không làm gì không? Thưa không, chúng ta cũng có những việc chúng ta cần phải làm. Thì Thi 37 đây dạy chúng ta cái hai cái quy tắc tiếp, hai cái việc mà chúng ta cần phải làm. Xin quý vị xem ở trong câu số 3, Thi Thiên 37 câu 3. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Trong thời gian chờ đợi Chúa thực hiện lời hứa của Ngài, chúng ta phải tin cậy Chúa. Và nhờ chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta làm điều lành. Doing the right thing quan trọng lắm. Nãy anh Kính có đọc cho quý vị nghe trong Samuel nhất đoạn 24 câu chuyện. Bây giờ thời điểm David đang chạy trốn vua Saul, và ông phải ở trong cái vùng hoang dã En-Gedi, là một cái vùng trong miền nam của nước Do Thái ngày hôm nay. Cái vùng đó có nhiều cái hang đá lắm, có suối nước và có nhiều hang đá. Thì bây giờ Saul ông đóng trại ở đó, thì ông kinh nói đi tiện, đi bathroom. Thì ông vô cho ông thấy cái hang lớn, có lẽ tiện ông đi vô. Ông không ngờ rằng phía đáy trong sâu trong hang đó là David và mấy người thuộc hạ của ông đang núp trong đó. Thì mấy đàn em của David nói, đây là cái cơ hội mà ngàn năm có một. Đây là cơ hội mà Đức Giê-hô-va đã phó cho. Bây giờ David chỉ cần giết Saul là xong hết, là chúng ta không cần phải trốn trong sa mạc nữa. Nhưng David ngăn, David nói rằng ta không thể nào mà cha tay trên đấng đã chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Saul là được Chúa sức dầu làm vua, mặc dầu sau đó ông bất tuân mạng lệnh Chúa và sa ngã. Nhưng mà David nhận rằng ông vẫn là cái người mà Chúa hiện tại Chúa cũng đang còn sức dầu làm vua. Thay vì David nóng nảy tìm cách giết Saul để rồi mình lên ngôi vua, thì David nói ông chờ đợi. Tại sao David có thể chờ đợi được, thưa quý vị? Quý vị xem lại trong Samuel nhất đoạn 24. Qua cái lời cuộc đối thoại giữa David và Saul, chúng ta biết điều đó. Ông nói rằng Đức Giê-hô-va, từ trong câu 13 trở đi, Đức Giê-hô-va sẽ báo thù cha cho tôi, nhưng tôi không cha tay vào mình cha. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm quan xét, sẽ đoán xét cha và tôi. Ngài sẽ xem xét binh vật cớ lý tôi và xử cách công bình mà giữ mà giải cứu tôi khỏi tay cha. Ông nói cái việc mà Saul làm sai để cho Chúa xử đoán. Chúa là đấng đoán xét công bình. David không cần phải làm điều đó. Đến ngày Chúa sẽ xử đoán Saul. Vì vậy David tin cậy Chúa và ông làm điều lành. Ông đã tha mạng cho Saul. Thưa quý vị, cái chốn sa mạc đồng vắng là nơi không phải là một cái nơi an toàn đi du lịch. Đó là cái nơi mà các tay anh chị giang hồ tập trung, nơi ngoài vòng pháp luật, nơi mà người ta xử nhau, sát phạt nhau để mà sống. Nhưng ở đây mới một cái hình ảnh quá đẹp đi. David có cơ hội để mà giết Saul là kẻ thù chí tử của mình, nhưng mà David bằng lòng dung tha. Vì ông tin cậy nơi Chúa. Một cái hình ảnh quá đẹp. Người ta nói rằng trời càng đen thì các ánh sao nó càng sáng. Bình thường khi mà trời sáng thì các ánh sao nó lu mờ, mình không thấy rõ. Nhưng mà đêm nó càng đen bao nhiêu thì nó lên một cái tấm thảm làm nổi bật những cái ánh sao sáng. Thưa quý vị, chúng ta là những ngôi sao sáng của Chúa. Và những cái nghịch cảnh, những cái cảnh đen tối nhất trong đời sống, nó có thể làm nổi bật chúng ta, những cái mỹ đức, những cái character của chúng ta, nếu mà chúng ta tin cậy Chúa và làm điều lành. Tôi đọc ở trong lại về những cái lời làm chứng về con cái Chúa ở vùng Đông Âu, vùng Romania, tức là Romani đó, xứ Romani. Chúng ta biết là sau Thế chiến thứ hai thì nước Romani cũng như là các nước Đông Âu bị Cộng sản chiếm và họ bắt hại tôn giáo. Người Cộng sản là người vô thần, cho nên họ không tin có Chúa, không có Thượng Đế, không có đời sau gì hết. Và họ bắt các mục sư, các tín đồ để mà đi cho vào tù, đi lao động khổ sai. Rồi họ dựng nên có một vài cái nhà thờ, gọi là nhà thờ quốc gia, nhà thờ để mà làm tấm phong để quốc tế, để mà tránh cái dư luật quốc tế mà thôi. Thì các tín mục sư, các tín hữu được ở trong tù phải làm việc rất là cực nhọc, bị đánh đập, bị tra tấn. Và nhất là trong tù thì mỗi ngày trước khi sáng, trước khi ra đồng làm việc thì họ nấu cho một cái nồi súp, giống như là những cái loại bắp cải, cabbage đó. Họ nấu những cái súp lỏng bỏng đó, người chén ăn rồi phải ra lòng làm việc suốt ngày. Nhưng mà đặc biệt cuối tuần thì họ ân huệ cho mỗi người tù nhân được một lát bánh mì. Cho nên bánh mì quý lắm. Và trong cái cảnh tù đó thì người ta trong cái cơn đói, người ta tố cáo nhau, người ta để mà được thêm miếng ăn, để mà được thêm để hy vọng được trả về sớm. Nhưng mà đặc biệt những người cơ đốc nhân trong cái cảnh đói như vậy đó, thì đến cái ngày Chủ nhật đầu tháng họ gom bánh mì lại. Khi họ nhận cái phần bánh mì họ gom lại để mà họ giúp cho những người đau ốm, những người họ dâng cho Chúa để mà giúp cho những người đau ốm, những người mà khó yếu hơn. Và bởi vì những người cơ đốc nhân họ sống hy sinh như vậy, cho nên cảm hóa được bao nhiêu những người tù nhân khác. Và ngay cả những người cai ngục, những đảng viên, về sau có nhiều đảng viên quay trở lại tin Chúa. Họ rằng tôi không hiểu được tại sao mà trong cái cảnh như vậy, cái cảnh đói, cảnh khổ, người ta nói rằng không có ông gì là to bằng ông đói. Nhưng mà những người cơ đốc họ sống quá cao đẹp, quá hy sinh. Và họ phải hỏi tại sao. Thưa quý vị, chúng ta cần phải tin cậy. Nếu chúng ta không tin cậy Chúa, chúng ta không vâng lời được. Nhưng mà chúng ta tin cậy Chúa làm điều lành trong những cái nghịch cảnh của đời sống. Điểm thứ hai, chúng ta cần phải khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Quý vị xem ở trong, chúng ta trở lại Thi Thiên đoạn 37. Câu gốc của chúng ta đó là trong đoạn 37 câu 4: cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Khoái lạc có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Mỹ thì gọi là delight. Có nghĩa là mình là nói đến cái niềm vui, cái sự thỏa mãn, thỏa lòng, gói ghém trong một cái đối tượng nào đó. Ở đây nói rằng chúng ta phải khoái lạc nơi Chúa, nơi Đức Giê-hô-va. Khi tôi suy nghĩ đến cái đề tài khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì tôi thấy ít nhất là có hai lĩnh vực mà Kinh Thánh đề cập đến. Trước hết là chúng ta cần phải khoái lạc trong lời của Chúa. Thi Thiên đoạn 1, quý vị có nhớ không? Nói như thế nào? Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Cái chữ vui vẻ đó nó cũng là delight, nó cũng là cái chữ khoái lạc mà chúng ta học ở đây. Vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Ở trong cuộc sống, trong những năm tháng khó khăn, trong cái sa mạc rất là dễ để chúng ta chỉ nhìn thấy những cái gì trước mắt, nhu cầu cơm áo, phải không? Chúng ta nhớ ở trong Dân Số Ký, khi mà ghi lại việc dân Israel họ đi trong đồng vắng thì họ cự nữ, họ than phiền, phải không? Ở trong Dân Số Ký đoạn 11 có ghi lại nói như vậy: bọn dân tạp ở trong dân Israel sanh lòng tham muốn, đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng: ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Dân Israel đi trong xứ Ai Cập, họ nhớ, phải không? Ngày Tết, phải không? Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, nêu cao, chàng pháo bánh chưng xanh. Ngày Tết mà không có thịt mỡ, không có thịt kho, không có dưa hành, củ kiệu, không có chàng pháo, không bánh chưng xanh, mà cũng không có canh khổ qua nữa. Chán quá, chỉ có ăn mana với ăn thịt chim cút mà thôi. Và họ complain với Chúa. Họ quên đi, họ chỉ nhớ được có 2-3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, họ quên đi suốt cả năm. 365 ngày ở Ai Cập họ làm nô lệ, họ làm sâu, khổ quá. Ở trong Ai Cập thì khổ quá, tiếng kêu thấu đến tận trời. Họ không nhớ những ngày đó, họ chỉ nhớ được có 2-3 ngày Tết, ít nhất ra cũng có thịt mỡ dưa hành họ ăn. Và họ than phiền với Chúa. Tại sao? Nhưng mà thưa quý vị, cái điều nguy hại đó là họ đánh mất đi, họ mất cái cơ hội mà họ học cái bài học mà Chúa muốn dạy dân sự của Chúa trong 40 năm đi trong sa mạc. Quý vị muốn cùng giải đáp với tôi, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 2 và câu 3, chúng ta cùng đọc chung với nhau khúc Kinh Thánh này. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 2 và câu 3. Dạ, quý vị có đã dở ra chưa? Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 2 và câu 3. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 2 và câu 3. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Cái bài học lớn mà Chúa muốn dạy dân sự Chúa trong 40 năm đi trong đồng vắng, đó là loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va, mỗi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va. Là con dân của Chúa, chúng ta phải hướng thượng thưa quý vị. Những người không biết Chúa, họ chỉ nhìn thấy những cái có ở đời này, phải không? Cơm ăn, áo mặc, làm sao có đủ những điều đó. Chúng ta cũng cần những điều đó chứ không. Nhưng mà chúng ta phải nhìn xa hơn. Chúa muốn dân sự Chúa nhìn xa hơn, rằng họ sống không phải chỉ nhờ cơm áo, mà họ sống nhờ lời của Chúa. Có người đã nói rằng dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, nhưng mà xứ Ai Cập nó không có ra khỏi lòng của dân Israel. Họ đi theo Chúa nhưng mà họ vẫn cứ hướng về Ai Cập, chỉ nhìn thấy những cái gì đó về thuộc thể, mà họ không học được cái bài học mà Chúa muốn dạy. Chúng ta khoái lạc nơi Chúa cũng là chúng ta khoái lạc. Trong sự thờ phượng Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 63. Thi Thiên đoạn 63 nói như vậy. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Ngài trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Đây cũng một cái bài thi thiên, bài cầu nguyện của David ở trong đồng vắng. Ông nói một cái nơi mà ông rất là khô cằn, cực nhọc, chẳng nước. Nhưng mà cái lòng của David hướng về đâu thưa quý vị? Về Chúa. Ông nói rằng vừa sáng tôi tìm cầu Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, linh hồn tôi khát khao Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Ông nhớ lại những cái ngày mà ông được đến trong nhà của Chúa để thờ phượng Chúa. Ông nhớ lại và nói ông khát khao được đến trong nhà của Chúa thờ phượng Chúa. Quý vị có quý những cái thời giờ chúng ta được đến nhà của Chúa mỗi sáng Chủ nhật đây không? Nhiều khi chúng ta đi thường mỗi tuần, chúng ta không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đến trong nhà của Chúa đây, được ngồi thờ phượng Chúa một cách tự do như vậy là một cái diễm phúc. Vì nhiều nơi trên thế giới các anh chị em chúng ta ngày nay họ không có được như vậy. Họ muốn nhóm lại, họ phải nhóm trốn chui trong lũi trong rừng. Hát thánh ca, nhiều khi họ nhóm trong nhà, họ hát thánh ca không dám hát to. Sợ báo động công an đến. Nhiều khi nhóm không có mục sư, không có kinh thánh thánh ca. Chúng ta được đến tự do ca hát, đánh đàn đánh trống, thờ phượng Chúa vui vẻ là một cái diễm phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà tôi không biết rằng chúng ta có được như vậy hoài không. Với cái chiều hướng mà nước Mỹ càng ngày càng đi về khuynh tả thì không biết được 20-30 năm, 50 năm tới đây sẽ thế nào. Chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta phải quý những gì chúng ta đang có ngày hôm nay. Thường thì con người họ không quý những gì họ đang có, nhưng mà họ nuối tiếc những gì đã mất, phải không? Ông Howard Rutledge là một phi công người Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Ông là một trong những phi công đầu tiên bị rớt máy bay ngoài miền Bắc và bị giam tại Hỏa Lò. Ông bị giam mãi từ năm 1965 cho đến mãi đến năm 1973, sau cái hiệp định Paris thì ông mới được trả tự do. Ông về Mỹ lại thì ông có xuất bản một cái cuốn sách gọi là In the Presence of My Enemy, trong cái ghi lại cái hồi ký của ông trong những năm tháng ở tù cộng sản ngoài Bắc. Và ông có ghi mấy lời như vậy. Những năm tháng dài ở trong tù giúp tôi phân biệt được điều gì là quan trọng và điều gì là thứ yếu. Khi còn ở tại Mỹ, tôi thường dành ngày Chủ nhật để đi chơi với bạn bè thay vì đi nhà thờ. Vợ tôi thường khích lệ tôi dành thời giờ với cả gia đình đi thờ phượng Chúa. Nhưng tôi lúc nào cũng bận rộn, không dành được 1-2 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật để đi nhà thờ. Bây giờ ở trong tù, chung quanh tôi toàn là mùi của sự chết. Tôi bị đói về phần tâm linh nhiều hơn là đói về thể xác. Tôi muốn biết thêm về phần linh hồn và cõi vĩnh hằng. Tôi muốn chia sẻ về Chúa và Hội Thánh. Tại trong nhà tù hỏa lò đây, tôi bị giam cách biệt. Không có mục sư, không có giáo viên trường Chủ nhật, không có kinh thánh, không có thánh ca, không có các anh chị em tín hữu cơ đốc để khuyên bảo khích lệ nhau. Tôi đã bỏ qua lĩnh vực tâm linh trong những năm tháng khi còn ở Mỹ. Nhà tù đã giúp tôi thấy được cuộc sống thật là vô nghĩa nếu không có Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, chúng ta được một cái diễm phúc đến thờ phượng Chúa, được ở trong một cái cộng đồng cơ đốc đây để chúng ta khuyên bảo khích lệ nhau đi theo Chúa. Lời của Chúa nói rằng sao? Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều lòng mình ao ước. Tôi nghiệm lại trong cuộc đời theo Chúa của tôi, có những cái ao ước. Có những ao ước thì mình chia sẻ với bạn bè, với gia đình. Có những ao ước thầm kín trong lòng, nhiều khi mình cũng không chia sẻ hết. Nhưng mà qua quá trình theo Chúa, những năm tháng theo Chúa, dần hồi Chúa làm thành. Và tôi nhìn lại thấy rằng quả thật, khi chúng ta như lời Chúa dạy, trước hết tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa. Vậy thì những năm tháng khó khăn trong cuộc sống không phải là những năm tháng bất hạnh, không phải là những năm tháng lãng phí, vì Chúa giúp cho chúng ta hướng thượng, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, và Chúa sẽ làm thành những cái lòng, điều lòng của chúng ta ao ước. Amen.